Bài 49. Sơn cư cao hòa thụ thanh hư, ẩm trạc tùy duyên lạc hữu dư. Bất dùng tương tâm trừ vòng niệm, hiểu tri vòng niệm tức chân như.
Ở núi nằm khảnh giữ thanh hư, ăn uống tùy duyên vui có dư. Chẳng phải đem tâm trừ vòng tưởng, mới hay vòng tưởng ấy chân như.
Ở núi an nhàn mọi vật dụng, cũng tùy duyên tiêu dùng, không bận lòng lo lắng chi cả. Như thế chúng ta vui cả ngày, và ở đâu cũng an ổn lý thú. Lại vấn đề vọng niệm, nếu có giấy khởi chúng ta liền buông, thì tự nhiên vọng lắng, niệm yên, chân như hiện tiền. Bấy giờ một chữ buông cũng bỏ luôn, lúc đó mới thật sự an ổn, sáng suốt, đất nước bình yên. Người xưa nói, tùy thuận các duyên không quái ngại, niết bàn sanh tử thầy không hoa.
Bài thứ 50. Sơn cư tuy thị tiểu mau an, đại đạo đương dương trực chỉ nam. Mạc trụ hóa thành vong bảo sở, trùng gia tinh tấn cấp tu tham.
Ở núi Tân có một tiểu an, đào lớn nêu bày có chỉ nam. Chớ kết hóa thành quên bảo sợ, càng thêm xiềng xanh gấp nên tham.
Sơn cư dù chỉ một lều tranh bé bỏng, nhưng đó là nơi dừng trú của bậc đạo nhân vô tâm, chính là nơi bậc long tượng trong Phật pháp tuyên bày tiêu biểu pháp viên đốn là, cương lĩnh làm Phật làm tổ. Mọi người gắng lên, chớ kẹt ở hóa thành mà phải tiến đến bảo sở, lại càng nỗ lực tham cứu đắc lực hơn nữa, lấy ngộ làm kỳ hạn. Hóa thành chỉ là phương tiện tạm ứng thôi, bảo sở mới là nơi thường trú an ổn thật sự. Dũng mãnh lên.
Bài kệ thứ 51. Sơn cư cao ẩn bạch vân trung, đa thiếu manh mê bất kiếm tung. Hướng ngoại tầm trơn trơn chuyển viễn, khắc chu cầu kiếm uổng thi công.
Ở núi cao ẩn tầng trong mây, nhiều kẻ mù mê chẳng biết tung. Hướng ngoại tìm chân, chân lăn mãi ghi thuyền mò kiếm uổng ra công.
Lời chú giải: non nước là quê hương, là nơi cao ẩn của kẻ đã buông lại buông, người đầy mộng mơ chưa thể tìm được gì ở nơi này. Nếu gượng tìm cũng chẳng khác kẻ nhầm bên ngoài, tìm chân như hoặc ghi thuyền mà mò kiếm báu, chỉ mất công không ích lợi gì cả. Thế thì người muốn tìm trơn thì phải làm sao? Tìm ở đâu? Hãy thong thả đi, nhìn lại gót chân mà đi, vứt mọi sở hữu, sở kiến, dần dần khôi phục phận vị nguyên xưa của mình. Được vậy là về gần đến nhà và nhận ra ông chủ nguyên xưa chân thật của chính mình.
Bài kể thứ 52. Sơn cư bình địa hữu thâm khanh, kỳ quỷ đương nhân cù nhạn minh, phục hộ hàng long giai mạc trừ, pháp thân bất đồng ngộ vô sanh.
Ở núi bình địa có thâm khanh, chỉ quy người đi mắt sáng lanh, trôi cọp dẹp rồng là việc mọn, pháp thân chẳng động rõ vô sanh.
Lời chú giải: người tu cốt thể nhập vô sanh. Vô sanh là đối với sanh nhận, pháp nhận, đương nhân phải thật sự bước vào chỗ không còn giấy khởi nữa. Lại, pháp là đối với các hiện tượng quả báo trước mắt. Nhận là đương nhân phải có công lực đủ đào nhạn nhận chịu tất cả hiện tượng quả báo đó. Có nghĩa là người tu phải khắc phục và chiến thắng nội ngoại cảnh. Được vậy tự nhiên hiện tiền. Cái gì hiện tiền? Chớ chạy rong, tối kỳ kiếm tìm, sanh pháp an bài, trí huệ sanh.
Bài thứ 53. Sơn cư độc xuất chúng cao phong, tứ bích vô y triệt cốt cùng, thuyết giữ thế gian hồn bất tín, khu khu chỉ đắc tự tiêu dung.
Ở núi độc xuất đỉnh cao phong, bốn phía treo leo có cửa trong, nói với người đời đều chẳng chiều, rồi thôi chỉ có một mình thông.
Lời chú: dụng công tu thiền khác nào người ở non cao chót đỉnh, bốn phía chẳng liên hệ, chẳng tựa nương vào đâu, là con đường triệt cốt độc đáo hơn bất cứ con đường nào. Do vậy mà nói cho người nghe ít ai chịu tin. Rốt rồi chỉ riêng mình biết, riêng mình thông mà thôi. Con đường này ai tin được, tức toàn tin vào tín vị. Ai chịu khó bước đi, tức mỗi bước vào đất Như Lai. Có thể nói con đường thẳng tắp nhất, nhanh chóng và gần gũi quê hương nhất. Tuy nhiên, gì là con đường? Bốn phương tám hướng đi.
Bài kệ thứ 54. Sơn cư liêu lạc đạo nhân gia, nhất chủng bình hoài độ tuế hoa, cơ khiết kiêm ngưu vô mễ phạm, khát lai tiện ẩm triệu châu trà.
núi quần hiu cằn đào giang, một tấm lòng vui ngày tháng qua, cơm phép kim ngưu ăn đỡ đòi, khác thôi lại uống triều châu trà.
Lời chú giải: rừng núi Quảnh Hiu rất thích hợp với người mà mọi điều chăm mối dứt bạch, gìn một kiên tâm vững chắc, bình thản an ổn. Chi túc qua tháng ngày, vọng giấy liền buông, một chữ buông cũng bạc lặng lẽ như như. Như vậy đói thì ăn cơm phép kim ngưu, khát uống lấy trà đào triều châu. Sống đầy hương vị giải thoát, nhưng trước mắt chẳng còn đối tượng, trong lòng chẳng phân chủ khách, đậm đà an ổn hoàn toàn. Một niềm an nhiên tiêu dung, thử hỏi giải thoát cái gì? Vì trói buộc ta cũng chưa ổn.